Cố nhiên, bản thân anh hoàn toàn không có thành kiến với người Triều Tiên. Trước hết, người không có mặt thực quả không có quyền có thành kiến. Thực ra, thành kiến chủng tộc là một thực thể hiển nhiên, vì nó vượt ra ngoài khuôn khổ ý đồ cá nhân và trùm bóng đen lên lịch sử, lên dân tộc. Cho nên, dù sao đi nữa, về mặt chủ quan, bản thân sự kiện anh tìm chỗ ẩn náu giữa những người đó chẳng qua là thiên kiến lộn trái ra ngoài. Nhưng một làn khói mảnh màu da trời cuộn bốc lên, cái quạt máy cổ lỗ kêu cành cạch. Có ba người khách, may thay cả ba dường như đều là người Triều Tiên. Hai người thoạt nhìn không khác gì người Nhật, nhưng họ luyến thắng bằng tiếng Triều Tiên. Đó là bằng chứng không thể bác bỏ được rằng họ là người Triều Tiên thực sự. Tuy mới là buổi trưa, ba người đã đánh ngã cả một lô chai bia. Điều đó càng làm họ bốc hơn và kích thích lối nói thường là cao hứng của họ. Anh chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ ở gần má để kiểm tra xem có ổn cả không, và lập tức anh lây cái vui vẻ của họ. Hay nói cho đúng hơn, về mặt tâm lý, điều đó được giải thích như là ý muốn của những người hành khất, thích nói về những người bà con giàu có, những người như thế ta thường có thể gặp trong tiểu thuyết. Nhưng, dù thế nào đi nữa, sau khi đến chỗ cái bàn con khập khiễng và gọi món thịt rán, anh cảm thấy rõ rệt, mình gần như là một nhân vật điện ảnh. Một con rán bò loang quang trên tường, anh cuộn tròn tờ báo, không rõ ai bỏ quên trên bàn, hất nó xuống sàn. Rồi anh bắt đầu lơ đãng đọc các đầu đề. Cần có. Ở các rạp chiếu phim, các phòng music hall, các nhà giải trí. Sự kết hợp tất cả những chữ tượng hình đó nung nấu trí tưởng tượng của anh một cách kỳ lạ. Qua các thông báo, trước mắt anh mở ra một cảnh quan đầy những điều bí ẩn và ám chỉ mà những chuyện ba hoa không ngừng của ba người Triều Tiên là nhạc đệm lý tưởng. Ở đấy có cái gạt tàn tiên đoán số phận. Nó có cấu tạo đặc biệt. Khi bỏ vào đó đồng 10 yên và ấn nút, thì từ cái lỗ ở phía dưới nhảy ra tờ giấy nhỏ cuộn tròn to bằng que diêm. Hình như chiếc mặt nạ của anh vui vẻ cao hứng đến nỗi nó quyết định cũng thử hạnh phúc xem sao. Anh mở tờ giấy ra. Số phận của anh được xác định như sau. Điều may mắn nhỏ, cứ chờ rồi sẽ được. Nếu gặp một người có nốt ruồi dưới mắt thì hãy đi về hướng Tây. Anh sắp cười phá lên thì một trong những người Triều Tiên bỗng nói bằng tiếng Nhật, quay về phía cô gái mang bữa ăn sáng đến cho anh. Anh ta nói to. Này, cô gái quê ơi, cô có khuôn mặt nom như cô ả Triều Tiên vậy. Thực vậy, thực đấy, hệt như mặt cô ả Triều Tiên. Tưởng như không phải là anh ta nói, mà gào lên. Sợ hãi rụt cổ lại như thể anh ta chế nhạo anh. Anh nhìn trộm cô gái phục vụ bàn ăn, nhưng cô ta không hề tỏ ra lo ngại chút nào. Đặt đĩa thịt trước mặt anh và nở nụ cười rộng như hòa với tiếng cười hô hô của ba người bạn. Anh bối rối. Có lẽ câu cô Triều Tiên không có ý xấu như anh tưởng chăng? Mà cũng đúng thôi. Chính người đàn ông trạc tuổi trung niên đã gào lên đó là người cục mịch nhất trong bọn, và tiếng nhà quê hợp với anh ta hơn ai hết. Căn cứ vào câu chuyện huyên thuyên vui vẻ của họ, có thể đoán rằng họ chỉ bỡn cợt chính bản thân họ. Thêm nữa, rất có thể cô gái cũng là người Triều Tiên. Chẳng có gì lạ khi những người Triều Tiên ở tuổi cô ta chỉ biết tiếng Nhật. Thế thì, cách nói mà người đàn ông nọ đã dùng chẳng những không phải là lối chế nhạo, mà có thể coi là câu tán thưởng đầy tình cảm thân thiện. Phải, đúng là như vậy, thì người Triều Tiên không thể dùng từ Triều Tiên theo nghĩa xấu. Vậy đấy, anh cứ vừa lý sự thế này thế nọ, vừa cảm thấy lương tâm cắn rứt. Anh đã đánh lừa mình một cách hèn hạ, làm ra vẻ như mình có tình cảm thân thiết với những người Triều Tiên. Nói một cách hình ảnh, vị trí của anh nó như thế này. Người hành khất da trắng cầu xin ông vua da màu. Tuy thành kiến được áp dụng như nhau, cả với họ cũng như với anh, bản chất nó có khác. Họ có quyền chế nhạo kẻ mang thành kiến, còn anh không có quyền. Họ có bạn bè đoàn kết với họ trong cuộc đấu tranh chống thành kiến, còn anh thì không. Nếu anh thực sự quyết cùng chung cảnh ngộ với họ, thì anh phải can đảm vứt bỏ mặt nạ và phơi ra cái tổ địa. Thế thì, anh sẽ phải gợi về những bóng ma không có mặt. Không, một giả thiết dớ dẫn, kẻ không yêu bản thân mình có thể tìm bạn được không? Sự phấn chấn lập tức nguội lạnh, mọi cái đều trở nên đáng ghét. Anh chỉ còn cách chán nản trở về nơi ẩn trốn của mình và lại cảm thấy nỗi hổ thẹn thấm vào mọi lỗ chân lông. Nhưng về đến trước nhà, chẳng lẽ anh đã đổi khác đến thế ư? Anh lại xử sự một cách đần độn, không thể tha thứ được. Anh vừa rẽ ra sau góc nhà, không hề ngờ vực gì cả, thì đột nhiên gặp cô bé, con viên quản lý. Tựa lưng vào tường, cô bé chơi yo-yo một cách vụng về. Yo-yo, món đồ chơi gồm hai bán cầu nối với nhau bằng sợi dây nhỏ, thả bán cầu dưới cho rơi xuống, dây xoắn lại và nó bay lên phía trên. Con yo-yo rất to, lấp lánh ánh vàng, anh dừng lại như bị chôn chân xuống đất. Thật là ngốc nghếch, con đường anh đi là con đường cụt, chỉ người nào ra chỗ đỗ ô tô ở sau nhà hay dùng cầu thang sau mới cần đến nó. Chừng nào anh chưa ra mắt gia đình viên quản lý trong vai người em trai thì không nên mang mặt nạ mà đi lối sau. Thực ra, vì nhà mới xây xong và hầu hết những người đến ở đều là người mới, nên có lẽ anh cứ thản nhiên như không mà đi là hay hơn cả. Nhưng anh đã toan làm ra vẻ ung dung đàng hoàng. Nhưng muộn rồi, cô bé dường như cũng đã nhận thấy sự lúng túng của anh. Làm thế nào ra khỏi tình thế đó? Người ở trong căn buồng kia, anh hiểu rằng lời giải thích đó vụng về biết dường nào, nhưng không nghĩ nổi cách gì thích hợp. Là em của chú ấy hiện giờ có nhà không? Khắp mặt chú ấy quấn băng, chắc cháu biết chú ấy chứ? Nhưng cô bé chỉ hơi động đậy, chẳng trả lời gì và không thay đổi nét mặt. Anh mỗi lúc càng bồn chồn hơn. Liệu con bé có nhận thấy gì không? Không, hẳn là không. Nếu tin lời viên quản lý, bố nó, thì tuy non bề ngoài nó đã gần như một thiếu nữ, nhưng ở mặt phát triển trí tuệ thì không biết nó có thể theo học dù chỉ là bậc tiểu học được không. Hình như hồi nó còn nhỏ tuổi lắm, nó bị một cơn sốt biến chứng thành viêm não và rút cục không hồi phục hoàn toàn. Cái miệng yếu ớt như đôi cánh côn trùng, cái cằm con nít, đôi vai hẹp xuôi xuống và cái mũi mảnh như mũi người lớn tương phản với những cái đó. Đôi mắt to hình bầu dục, trống rỗng. Có lẽ anh không lầm khi lập tức có ý nghĩ như vậy về con bé. Nhưng trong sự im lặng của nó có cái gì gây cho anh cảm giác ngượng ngùng, không cho phép anh cứ thế đi qua. Để bắt nó phải lên tiếng, anh nói điều vừa chợt đến trong óc. Con yo-yo to đấy chứ nhỉ? Nó nhảy tốt chứ? Con bé run lên vì sợ hãi, giấu món đồ chơi ra sau lưng và trả lời một cách sắc sược. Của tôi không nói dối. Anh suýt cười phá lên, đồng thời anh muốn trêu ghẹo nó thêm chút nữa và trả thù nó về việc nó khiến anh phải trải qua những phút khó chịu, về việc nó đã thét lên khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt quấn băng của anh. Tuy con bé lạc hậu về mặt phát triển trí tuệ, nó có cái vẻ dễ mến của thần Unfer, nhân vật của thần Thoại Đức và Bắc Âu, người làm điều thiện cho mọi người. Nếu mọi việc sẽ diễn ra một cách ổn thỏa, cuộc chuyện trò với nó sẽ giúp tước bỏ phần nào uy lực của mặt nạ, cái uy lực ngày càng trở nên nguy hiểm. Thực ư? Thế lấy gì làm bằng chứng là cháu không nói dối? Chú nên tin cháu. Cháu chẳng làm điều gì xấu kìa. À được, chú tin. Nhưng chú cảm thấy như trên con yo-yo có viết tên một người nào khác. Ồ, cái đó thì hoàn toàn không có. Ngày xưa một con mèo đã nói. Nó giống như con mèo nhà cháu, không phải là nhiều màu, mà trắng tuyền, hoàn toàn trắng. Tốt, cháu sẽ cho chú xem chứ. Cháu giữ gìn rất kín những điều bí mật. Những điều bí mật ư? Ngày xưa, một con mèo đã nói, những con chuột muốn đeo lên cổ cháu một cái chuông con. Cháu phải làm gì đây? Thôi được, cháu có muốn chú mua cho cháu một cái hệt như thế không? Anh cảm thấy hài lòng ít ra là anh đã có thể nói chuyện bình tĩnh đến như thế. Nhưng kết quả của sự xu nịnh đó vượt xa mọi sự mong đợi của anh. Con bé cọ lưng vào tường và có một lúc dường như nó chăm chú cân nhắc những lời anh nói. Rồi nó ngờ vực liếc nhìn anh. Giữ kín không cho bố cháu biết chứ? Tất nhiên là giữ kín. Bất giác anh bật cười. Thì anh vẫn cười mà. Và để tạo nên hiệu quả mặt nạ cười, anh bật cười càng to hơn. Cuối cùng, dường như con bé đã hiểu được, nó thả lỏng các cơ mặt căng như dây đàn và chè môi dưới ra. Được, được. Nó dài giọng mấy lần và buồn rầu cọ con yo-yo vào vạt váy. Nếu chú mua thật thì cháu sẽ đưa cho chú cái này. Nhưng nói thật đấy, cái này không phải là cháu đánh thó khi người ta mới chỉ hứa cho cháu, nhưng cháu sẽ đưa cho. Ngay bây giờ cháu sẽ đi và sẽ đưa cho. Cháu thích thứ đó, dù của ai cho cũng thế, cháu thích lắm cơ. Vẫn áp sát vào tường, nó nghiêng người, lén lén lách qua bên. Trẻ con là trẻ con, anh đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lúc đi ngang qua chỗ anh, nó thì thầm. Ta chơi trò giữ bí mật. Chơi trò bí mật. Thế là thế nào? À, không việc gì phải bận tâm, con bé tối dạ như thế mà có khả năng bày đặt ra những trò ma mãnh phức tạp đến thế ư? Dễ dàng hơn cả là cứ cho rằng đấy là do trí tuệ nghèo nàn của nó. Nhưng con chó trí tuệ cũng nghèo nàn, song để kéo bù lại, nó có cái tài đánh hơi rất nhạy. Bản thân việc anh lo ngại về chuyện đó là bằng chứng dứt khoát rằng niềm tin của anh lại lung lay. Nói chung, cảm giác lắng đọng lại là rất khó chịu. Chỉ có mặt anh là đã hoàn toàn mới, còn ký ức và thói quen vẫn như trước. Như vậy chẳng khác nào múc nước bằng cái gầu không đáy. Vì anh đeo mặt nạ nên cần cái mặt nạ hợp với nhịp điệu trái tim anh. Anh mong muốn đạt được sự hoàn hảo trong hoạt động của mặt, để ngay cả máy tách lọc sự giả dối cũng không thể tố giác anh được. Anh tháo bỏ mặt nạ, chất dính thấm đẫm mồ hôi có mùi nho quá chín. Lúc đó, sự mệt mỏi dâng tràn lên như từ cái rãnh tủ đọng ngập rác và ngưng lại trong các khớp như nhựa cây dính quẹn. Nhưng tất cả tùy thuộc vào cách nhìn nhận. Không thể coi lần thử đầu tiên là một thất bại. Những đau đớn khi sinh đứa trẻ không phải là chuyện đùa. Vậy mà ở đây, một người lớn đã ổn định tính cách lại định biến thành một người khác hẳn. Liệu anh có nhất thiết phải coi chừng những chỗ xù xì này nọ, những thất bại này nọ là điều tự nhiên không? Hay nói cho đúng hơn, anh phải biết ơn vì đã không bị thương tổn chí mạng. Lau sạch phía trong mặt nạ, anh lại căng nó lên bàn đúc, rửa mặt và xoa krem để cho da được nghỉ ngơi chút ít. Anh lên giường nằm, chắc đây là phản ứng đối với sự căng thẳng quá lâu. Tuy mặt trời chưa lặn, anh ngủ say lì. Anh thức giấc thì trời đã rạng sáng. Trời không mưa, nhưng sau làn sương mù dày đặc đọng thành những giọt lớn, khu phố buôn bán ngăn cách anh với một phố thông suốt, non như một khu rừng tối thẳm ở đằng xa. Bầu trời nhạt màu, chắc cũng tại sương mù, hơi nhúm sắc hồng, và bây giờ dựng như càng tím hơn bình thường. Anh mở toang cửa sổ, hít đầy lồng ngực thứ không khí căng như gió biển, và anh cảm thấy những phút ấy, những phút tạo ra cho những kẻ lẩn trốn, những phút hoàn toàn không cần phải lo ngại về con mắt người ngoài. Thực là những phút tuyệt diệu dành cho riêng anh. Phải chăng diện mạo đích thực của sự tồn tại của con người bộc lộ ra chính trong màn sương mù như thế? Cả bộ mặt thực, cả mặt nạ, cả cái tổ địa, tất cả những trang phục giả dối đó hiện rõ lên như được chiếu tia phóng xạ. Nội dung thực, thực chất của chúng được phơi trần hết ra, có thể nếm nát tâm hồn con người như nếm quả đào đã bóc vỏ. Để được nếm cái đó, cố nhiên phải trả giá bằng sự cô đơn. Nhưng chẳng phải là đằng nào cũng thế thôi ư? Biết sao được. Dù anh treo tấm biển như thế nào lên mặt mình, thì cũng chẳng cam gì phải đưa một kẻ bị đắm tàu vào ở trong bản thân mình. Sự cô đơn, vì anh tránh nó, nên nó là địa ngục. Nhưng đối với những người khao khát cô đơn, thì nó là lạc thú. Nhưng nếu từ bỏ vai một nhân vật trong vở kịch sướt mướt và tình nguyện làm nhà ẩn tu thì sao? Một khi trên mặt anh đã in dấu của sự cô đơn thì thật vô lý nếu không nhân đó mà kiếm lợi. May thay, anh có một vị thượng đế, hóa học cao phân tử, có kinh bổn, lưu biến học, có đèn thờ, phòng thí nghiệm, và hoàn toàn không sợ sự cô đơn gây trở ngại cho công việc hàng ngày. Trái lại, chẳng phải nó đảm bảo cho mỗi ngày của anh càng giản dị hơn, đứng đắn hơn, êm đềm hơn, và lại càng xúc tích hơn trước đó sao? Anh nhìn bầu trời đang hồng lên và trong tâm hồn mỗi lúc một tươi sáng hơn. Thực ra, nếu nhớ tới những trận đánh kịch liệt mà anh đã trải qua trước đó, thì sự thay đổi tâm trạng như thể có vẻ quá đột ngột, hơi mất cân bằng. Nhưng nếu chèo thuyền ra biển khơi và không mong chi trở về thì cơn cớ gì mà còn than thở. Thật tình vui sướng vì hiện thời vẫn còn trông thấy bờ, vẫn còn có thể cho thuyền quay trở lại. Anh liếc nhìn chiếc mặt nạ nằm trên bàn. Thanh thản và khoan dung, chân tình, anh sẵn lòng thực tâm vĩnh biệt nó. Ánh sáng tràn lan trên bầu trời vẫn chưa chạm đến chiếc mặt nạ. Bộ mặt ấy, bộ mặt tối thẫm không có chút biểu cảm nào của người khác đang nhìn anh, không có ý định phục tùng, và nó giấu kín ý chí của nó, có sức chống đối việc anh tiến gần lại với nó. Anh có cảm giác cái mặt nạ này là hung thần ở một nước trong chuyện cổ tích, và đột nhiên anh nhớ đến một chuyện cổ tích mà trước đây anh đã đọc hay đã nghe kể. Ngày xưa, có một ông vua. Có lần, vua mắc một bệnh gì không sao hiểu được. Đấy là một căn bệnh khủng khiếp, nó làm cho cơ thể vua cứ tan biến dần. Các thầy thuốc đều bó tay, thuốc thang thầy đều vô hiệu. Thế là vua bèn ban ra một đạo dụ mới, quy định xử tử tất cả những ai nhìn thấy vua. Điều luật mới quả là có ích. Tuy vua đã bị tan mất mũi, đã mất cả hai bàn tay cho đến tận cổ tay, hai chân từ đầu gối trở xuống đã bắt đầu tan biến. Thế mà không ai nghi ngờ gì, cứ cho là vua vẫn sống khỏe mạnh. Còn bệnh vẫn tiếp diễn, vua cứ tan dần đi như cây nến, đã không còn cử động được nữa. Khi ấy vua mới quyết định cầu cứu, nhưng muộn quá rồi, ông ta đã mất mồm. Thế rồi, ông vua biến mất, nhưng các vị đại quan hết lòng chung với vua, không người nào tỏ ra nghi ngờ về việc vua còn tồn tại hay không. Người ta còn kể rằng ông vua đã biến mất tâm ấy vì không còn gây điều ác được nữa, nên nhiều năm dòng, ông ta nổi tiếng là vị minh quân và được dân yêu mến. Đột nhiên anh nổi cáu, anh đóng cửa sổ lại và lại quăng mình lên giường. Vẫn chưa quá nửa ngày kể từ khi anh quyết định thử mặt nạ, và cái thí nghiệm nhỏ nhặt đó không tạo nên căn cứ nào để lo lắng dữ dội như thế. Có thể dùng máy giảm âm bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt, bắt đầu liên tiếp nhớ lại những mẩu hình ảnh vô nghĩa, cái cửa sổ ướt nước mưa, rồi sau đó, khi thì một cọng cỏ đâm lên qua một kẽ nứt ở vỉa hè, khi thì cái vẹt trên tường nom giống như một con vật, khi thì cục u trên cái cây già bị thương tổn, khi thì cái mạng nhện sắp thủng dưới sức nặng của giọt sương. Một nghi thức thường dùng khi anh bị kích động và không ngủ được. Nhưng bây giờ cách ấy không ăn thua gì, trái lại, anh không biết tại sao sự tức giận cứ tiếp tục phình lên và trở nên không thể chịu đựng nổi. Đột nhiên anh nghĩ, giá như sương mù ngoài đường biến thành khí độc, giá như núi lửa phun hay xảy ra chiến tranh và thế giới chết ngạt, còn hiện thực giã ra thành từng mảnh. K, chuyên gia về các bộ phận giả của cơ thể, có kể với anh rằng, trong chiến tranh, những người lính bị hỏng mặt đã tự sát. Gần suốt thời thanh niên, anh đã ở mặt trận và biết rất rõ rằng những chuyện như thế là có thật. Trong những năm ấy, bộ mặt bị sụt giá. Khi cái chết gần anh hơn cả người bạn thân nhất, thì con đường mòn liên hệ anh với mọi người còn có ý nghĩa gì? Người lính xông lên tấn công, chẳng cần đến bộ mặt làm quái gì. Đúng, đấy là cái thời buổi có 102, khi bộ mặt cuốn băng là bộ mặt tuyệt đẹp. Trong trí tưởng tượng, anh biến thành người lính pháo binh nã đạn vào tất cả những gì lọt vào mắt anh ta. Và trong làn khói thuốc súng ấy, cuối cùng, anh đã ngủ thiếp đi. Ảnh hưởng của tia sáng mặt trời đối với tâm hồn con người thật là kỳ lạ. Hay có lẽ anh đã ngủ no mắt rồi chăng? Khi anh xoay mình nặng nghiêng sang phía bên kia và mở mắt ra thì đã 11 giờ và tâm trạng rên rỉ của anh lúc chập tối đã tan biến sạch như trong sương mù buổi sớm. Ngày mai là hết thời hạn của chuyến đi công tác bịa đặt của anh. Nếu anh định thực hiện kế hoạch của mình thì trong ngày hôm nay nhất thiết phải quen hẳn với chiếc mặt nạ. Lòng hào hứng, anh lồng mặt nạ vào và sửa soạn lên đường. Hơi ngượng ngập, anh thắng bộ đồ mới, đeo nhẫn vào ngón tay và sửa sang phục sức xong, nom anh rất mực trang nhã. Không thể tưởng tượng nổi đó chính là con người mặc chiếc áo blue dính đầy hóa chất, từ sáng đến đêm miệt mài với việc nghiên cứu về phân tử. Anh muốn giải thích rõ tại sao lại không thể tưởng tượng được điều đó, nhưng đáng tiếc là anh bất lực. Không chỉ là bất lực, mà anh say sưa vì sự hóa thân tài tình của mình. Và ở một điểm nào đó, vào sâu khoảng hai ngón tay cách đáy mắt, không ngừng vang lên tiếng nổ lách tách của pháo bông, tiếng lách tách báo trước sự khởi đầu của một cái gì. Anh cư xử như một chàng công tử đi xem hội. Lần này anh quyết định ra khỏi nhà qua lối chính, bởi vì anh là người em trai nên không cần đặc biệt tránh con mắt người ngoài. Và nếu may mắn mà anh gặp con bé thì có thể hỏi cho rõ cửa hàng nào bán yo-yo. Anh không hề biết ở đâu bán những thứ đồ chơi như thế. Sau khi đứa con đầu lòng của chúng ta chết đi, rồi sau đó em bị sẩy thai, anh xa lánh hẳn thế giới trẻ con, có lẽ cố tình tránh chúng nó. Nhưng đáng tiếc là anh không gặp cả con bé lẫn viên quản lý. Anh không có mục đích gì đặc biệt, vì thế anh bắt đầu bằng việc đi tìm mua yo-yo. Tuyệt không hay biết gì về một cửa hàng nào chuyên bán đồ chơi. Trước hết, anh bắt đầu ghé qua các gian đồ chơi của các cửa hàng bách hóa. Có lẽ vì cái đó là mốt mới gần đây, gian nào cũng có một quầy kính trưng bày yo-yo mà xung quanh đó trẻ em bâu kín như ruồi. Xét về mặt vệ sinh tâm lý, có lẽ hòa vào đám đông ở một chỗ như thế là không nên. Vì thế anh lưỡng lự, nhưng rốt cuộc thì anh phải chấm dứt vĩnh viễn cái trò chơi giữ bí mật ấy. Và anh quyết định, anh len qua cái vương quốc ruồi ấy. Nhưng không có loại yo-yo hình dáng như anh muốn. Cái yo-yo mà con bé chơi cả về hình dáng cũng như về màu đều không giống những yo-yo bán ở các cửa hàng bách hóa. Nếu nói về bánh kẹo chẳng hạn, thì anh thích loại bánh kẹo ở một cửa hàng nhỏ rẻ tiền hơn. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, anh đi vơ vẩn hơn một tiếng đồng hồ, tìm một cửa hàng thích hợp. Bỗng nhiên trong một phố nhỏ đối diện với ga, anh gặp một cửa hàng nhỏ bán đồ chơi. Đúng như dự đoán, nó tuyệt nhiên không giống các gian đồ chơi của các cửa hàng bách hóa. Cửa hàng không bán giá hạ như các quán hàng bánh kẹo rẻ tiền, nhưng ở đó không chỉ có những vật đắt tiền. Chắc nó nhằm vào người mua là bọn trẻ khá lớn được người ta cho tiền và mua đồ chơi theo ý thích của mình. Bao trùm nơi đây là bầu không khí tội lỗi hồn nhiên chìm trong bí mật. Nói cho đúng hơn, ở đấy người ta đầu cơ một cách trơ trẽn tâm lý của trẻ thích nước ngọt có màu trong cái túi hình tam giác hơn là nước quả trong chai. Đúng như anh dự tính, ở đấy có cái yo-yo anh cần. Hai tay cầm quả cầu bằng nhựa tổng hợp phân thành hai bán cầu, anh mỉm cười chua chát vì bất ngờ nghĩ tới người sáng tạo ra yo-yo đã biết biểu hiện thực chất của cái cửa hàng nhỏ trong ngõ phố một cách tuyệt vời. Mọi cái được thực hiện hết sức tinh vi, sự giản dị của hình thức và màu sơn chói lọi. Nếu như người đó không tàn nhẫn đối với óc thẩm mỹ của mình, thì không đời nào anh ta nghĩ ra cái vật như thế. Tuy nhiên, đây không phải là thiếu thẩm mỹ, mà nói cho đúng hơn là sự tác động hết sức có ý thức đối với óc thẩm mỹ của mình. Cũng y hệt như là say sưa dùng gót giày xéo nát khiếu thẩm mỹ của mình sau khi hất nó xuống đất như hất một con sâu. Tàn bạo phải không? Ừ, được, lẽ tự nhiên là cũng có điều tàn bạo. Nhưng nếu anh ta đã tự ý chọn con đường đó thì phải chăng đấy là do sự thôi thúc của lòng ham muốn trả thù, của cảm giác về tự do, như cởi hết quần áo và để mình trần truồng. Bởi vì đấy không phải là tự do hành động theo sở thích của mình, mà là tự do trốn tránh sở thích của mình. Đúng, chẳng cần chối cãi làm gì, cái ấn tượng như thế cắt nghĩa được. Cứ lấy ngay sự việc xảy ra với anh là đủ rõ. Anh phải tiến về phía trước, từng bước trà đạp lên sở thích của mình, nếu anh muốn tạo nên trái tim người khác thích hợp với bộ mặt người khác. Nhưng đấy không phải là việc khó như anh tưởng, và tưởng như cái mặt nạ có khả năng kêu gọi mùa thu, trái tim mệt mỏi của anh biến thành chiếc lá khô sẵn sàng rụng xuống, chỉ cần lay nhẹ cành cây. Anh không đặc biệt đa cảm, nhưng anh ngạc nhiên rằng anh không cảm thấy đau chút nào, dù là cảm giác cay mắt như xoa bạc hà hay đau như bị muỗi cắn. Có lẽ cái tôi riêng của anh hoàn toàn không như nó biểu hiện ra ngoài. Nhưng rốt cuộc thì anh định vẽ trái tim như thế nào trên tấm vải cũ đã bạc màu đó? Không phải tim đứa trẻ, cố nhiên, mà không phải tim của chính anh. Tim cho những kế hoạch nay mai của anh. Tuy anh không thể gọi nó bằng một thuật ngữ có thể tìm thấy trong từ điển, chẳng hạn như yo-yo, bưu thiếp du lịch, hộp đựng châu ngọc, bùa mê. Xét về mặt nó là chương trình hành động thì anh hình dung nó còn rõ hơn nhiều so với tấm bản đồ chụp từ máy bay. Biết bao lần anh lặp lại những lời bóng gió buộc em phải suy nghĩ. Nhưng giờ đây, khi mọi việc đã xong, có thể nói và nghe nói về việc chúng có ý nghĩa và hậu quả như thế nào, có thể sờ mó được chúng theo nghĩa đen, thì vị tất đã nên chỉ dùng những lời bóng gió vì sợ rằng nếu bọc chúng trong cái vỏ ngôn từ thì sẽ gây đau đớn cho em. Anh sẽ nhân dịp này mà kể lại hết. Anh xem như một người hoàn toàn xa lạ với em, quyết định quyến rũ em. Còn em là tượng trưng cho một tha nhân. Không, khoan đã, anh hoàn toàn không định viết về chuyện đó. Anh đâu có giống một kẻ nhát gan, cứ kéo thời gian dài ra bằng cách lặp đi lặp lại điều mà người ta vốn đã biết. Anh chỉ muốn kể lại cái hành vi kỳ lạ của anh mà thậm chí anh không ngờ tới sau khi anh đã mua cái yo-yo đó. Chừng 1/3 cửa hàng đồ chơi là những giá trưng bày các loại súng ngắn đồ chơi. Trong số đó, hình như có một số là hàng ngoại và khá đắt. Nhưng quả là đẹp. Anh cầm lấy một khẩu, nó khá nặng, nòng đổ chỉ. Còn về những bộ phận khác, cơ cấu nạp đạn, cò, thì không khác gì súng thật. Anh nhớ anh đã từng đọc một bài báo trong đó nói rằng súng ngắn đồ chơi có thể sửa lại để bắn đạn thật. Có lẽ người ta dùng chính loại này chăng? Chẳng hiểu em có thể tưởng tượng ra anh đang ngạc nhiên xem xét khẩu súng đồ chơi không nhỉ? Những người bạn thân nhất của anh ở phòng thí nghiệm cũng chưa chắc đã có thể hình dung nổi, mà chính bản thân anh có lẽ cũng không bao giờ nảy ra được ý nghĩ như thế nếu như anh không phải là người chứng kiến những hành động của chính mình. Người chủ cửa hàng vừa quay con yo-yo vừa thì thầm với nụ cười nửa miệng đon đả. Ông thích ư, có lẽ nên đưa ông xem những thứ tôi đã để riêng ra chăng? Lúc ấy, trong giây lát, anh bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải là anh đấy chăng? Hay đúng hơn thì có lẽ nên nói thế này. Anh bối rối vì đã không phản ứng về điều đó như anh đáng phải phản ứng. Bối rối đồng thời ý thức rõ về điều đó. Có mâu thuẫn không nhỉ? Không, đấy là lỗi tại chiếc mặt nạ. Không thèm để ý đến sự lúng túng của anh, chiếc mặt nạ gật đầu ưng thuận với ông chủ cửa hàng đang sợ hãi nhìn quanh, và như để khẳng định khả năng chứng minh sự tồn tại của mình, nó bắt đầu sôi nổi ước hẹn về món đồ chơi đã được cất riêng ra. Đấy là khẩu súng ngắn dùng hơi Hunt. Cách 3 mét nó bắn xuyên thủng tấm ván dày 5mm. Khẩu súng mạnh đấy, nhưng giá khá cao. 25.000 yên. Em nghĩ sao? Anh đã làm gì nhỉ? Người ta để lại cho anh với giá 23.000 và anh mua khẩu súng đó. Xin chú ý cho rằng như vậy là bất hợp pháp đấy. Súng ngắn bắn bằng hơi không phải như súng dài bắn bằng hơi, nó tương đương với súng thật. Việc giữ súng không cho phép bị xử phạt nghiêm khắc, tôi nghiêm chỉnh yêu cầu ông lưu ý đến điều tôi vừa nói. Nhưng anh vẫn cứ mua khẩu súng. Anh có một trạng thái rất lạ, cái tôi thực sự của anh, với bộ mặt thực nằm ẩn sâu dưới những ống cao su toan cho an toàn, kêu lên bằng một giọng nhỏ nhẹ thanh thanh. Chuyện như thế không được để cho xảy ra. Nhưng thế anh chọn kiểu khiêu khích hướng ngoại chỉ vì một động cơ duy nhất là tạo nên được bộ mặt người đi săn thích hợp với vai trò kẻ quyến rũ em. Bây giờ nói về chuyện khác, anh chỉ yêu cầu chiếc mặt nạ một điều, giúp anh bình phục. Anh chưa bao giờ yêu cầu nó, cứ làm theo ý thích của mi. Anh có khẩu súng ngắn này, anh phải làm gì với nó bây giờ? Nhưng chiếc mặt nạ dường như cố ý phô ra cái gói nhỏ cứng đanh nhô ra khỏi túi, chế nhạo sự lúng túng của anh, lấy thế làm khoái chí. Cố nhiên, chính nó cũng không biết rõ câu trả lời như thế nào những câu hỏi của bộ mặt thật của anh. Tương lai chẳng qua là đạo hàm của quá khứ. Chiếc mặt nạ mới sống chưa được 24 giờ sau khi ra đời, không thể có kế hoạch hành động cho ngày mai. Phương trình xã hội của con người thực chất là một hàm số của tuổi, và chiếc mặt nạ có tuổi bằng số 0, xử sự như đứa con nít, quá ư thoải mái. Đúng, đứa con nít ấy đeo kính râm, soi hình trong tấm gương ở phòng vệ sinh nhà ga, có lẽ do ảnh hưởng của thứ đồ vật giấu trong túi, đã xử sự khiêu khích ra mặt. Thực tình mà nói, anh không thể quyết định là nên nhổ vào đứa con nít không có tuổi đó, hay nên e sợ nó. Lúc đó, anh bèn tạo ra một bộ dạng khiêu khích. Rút lại thì mày cần gì kia chứ? Nếu tao muốn, tao sẽ dứt bỏ mày ngay bây giờ cho mà xem. Nhưng chiếc mặt nạ lạnh lùng thản nhiên biện bác. Anh ạ, tôi có là thứ người gì đâu. Cho tới nay, tôi đã bỏ ra bao công sức để trở thành một kẻ nào đó. Mà bây giờ nhất thiết là tôi sẽ lợi dụng cơ hội này. Tôi muốn chối bỏ cái số phận thảm hại là lại trở thành một kẻ nào đó. Thế anh thì sao? Nói cho thẳng thắn, phải chăng anh muốn làm cho tôi thành một kẻ nào đó? Đúng, tôi cho là như thế, nhưng anh không làm nổi đâu. Vì vậy, ta hãy để nguyên mọi cái như hiện nay. Đồng ý chứ? Hãy xem đây. Không phải là ngày nghỉ mà chen chúc ghê chưa? Có sự chen chúc xô đẩy không phải vì người tụ tập đông, mà người tụ tập đông là vì có chen chúc xô đẩy. Tôi không nói dối đâu. Những sinh viên để tóc như những tên du côn, những bà vợ trinh thục son phấn như những nữ diễn viên nổi tiếng đĩ thoã, những cô gái lem nhem mặc những bộ cánh thời trang như những mannequin gầy nhom. Cho dù đó là những mơ ước thoáng qua, nhưng vì muốn chẳng là ai cả, họ hòa nhập vào đám đông chen đẩy nhau. Hay có lẽ anh định khẳng định rằng chỉ có chúng ta là khác chăng? Anh chẳng biết trả lời sao, mà cũng không thể có câu trả lời được kia. Bởi vì mọi cái đều do mặt nạ khẳng định, mà những điều khẳng định của nó thì nó nghĩ ra bằng cái đầu của anh. Em cười chứ gì? Không chờ đợi điều đó tức là mong muốn quá nhiều. Một sự bông đùa chua chát đến mức không thể cười nổi. Anh sẽ hoàn toàn hài lòng nếu em thừa nhận rằng những lời anh nói có ít ra là một tí chút lương tri. Nhưng Anh bị đặt vào chân tường hay lấy cớ là bị dồn vào chân tường, anh không muốn chống cự nữa và quyết định để cho cái mặt nạ muốn làm gì thì làm. Thế là cái mặt nạ, tuy chẳng là thứ người gì cả, đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch hợp lý, táo tợn, chẳng kém gì sự việc khẩu súng ngắn. Đại khái là sau bữa ăn trưa, anh sẽ thử đến gần nhà chúng ta, thử nhìn xem mọi cái non như thế nào. Không, không phải là nhà chúng ta non như thế nào, mà bản thân anh có bộ dạng như thế nào. Anh sẽ chịu đựng được đến mức nào cuộc thử thách hoạch định cho ngày mai trong vai kẻ quyến rũ. Thử ngó qua nhà chúng ta một chút. Trong thâm tâm, anh vẫn nuôi một hy vọng gì đó, nhưng anh không thể diễn tả thành lời được và sẵn sàng chấp nhận kế hoạch của chiếc mặt nạ. Postscriptum. Anh không có ý định giành lấy điểm số tốt, nhưng anh cho rằng trước đây anh quá hiền. Anh giống như một người thừa nhận thuyết mặt trời là trung tâm mà lại đi tuyên truyền thuyết trái đất là trung tâm. Không, anh cho rằng hiền hậu là một tội, và là một tội không nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nó có thể dẫn tới cái gì là sự hổ thẹn từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể anh ngọ nguậy bò ra như những con sâu. Nếu anh xấu hổ khi đọc lại những điều anh đã viết, thì em hãy tưởng tượng xem anh xấu hổ biết chừng nào khi nghĩ rằng em đang đọc những cái đó. Bản thân anh hiểu rất rõ rằng thuyết mặt trời là trung tâm là đúng. Thế mà, có lẽ anh gán cho sự cô đơn của mình một ý nghĩa quá lớn. Anh tưởng như nó sâu hơn sự cô đơn của toàn nhân loại. Để bày tỏ sự hối hận, anh sẽ thẳng tay vứt bỏ khỏi quyển vở tiếp theo tất cả những câu dù là đã động xa xôi đến trạng thái bi kịch. Quyển vở xám. Tuy mới có 5 ngày trước, anh đã đi xe điện trên con đường này, nhưng sự cảm nhận vẫn tươi mới như đã 5 năm trôi qua rồi. Chẳng còn gì lạ, đối với anh con đường này quen thuộc đến mức có nhắm mắt lại mà đi anh cũng không lạc. Nhưng đối với cái mặt nạ thì đó là con đường hoàn toàn mới. Nếu nó có nhớ ra con đường này thì chắc là vì ngay từ trước khi ra đời, nó đã mơ thấy lúc còn trong bọng thai. Đúng, thực vậy, ngay cả những đám mây giống như những di tích cổ viền bộ râu bạc trắng mà anh nhìn thấy qua cửa sổ toa xe, ngay cả những đám mây ấy cũng có hồi ức. Mặt trong của mặt nạ được rửa bằng nước soda và trên đó phồng lên những nốt ruột nhỏ. Theo bản năng, anh đưa mu bàn tay quẹt vầng trán không đổ mồ hôi và lập tức nhìn quanh. Có ai nhận thấy sự sơ ý của anh không nhỉ? Khoảng cách giữa anh và những người khác. Anh có thể dám nhập vào với những người khác mà vẫn giữ khoảng cách tự nhiên. Đột nhiên, anh muốn cười phá lên, không gì kìm lại nổi, sự kích động như lọt vào đất của quân địch, nhường chỗ cho sự yên tâm như trở về nhà. Sự cắn rứt lương tâm như khi phạm tội nhường chỗ cho niềm vui sướng về cuộc gặp gỡ mới. Anh sẽ làm những gì anh muốn, như một kẻ loạn dinh dưỡng rốt cuộc đã được phép ăn. Theo nhịp lắc lư của toa xe, anh ra sức như cánh liễu chút bỏ những tua cuốn, vươn tới cái trán trắng của em, tới cái vết sẹo màu hồng nhợt vì bị bỏng ở cườm tay, tới những đường gân ở mắt cá chân non như mặt trong của cái vỏ sò. Sao? Bất ngờ quá phải không? Nếu em nghĩ thế thì cũng đành, chẳng làm thế nào được. Nếu em nói rằng đó là cơn mê sảng của cái mặt nạ say, thì anh chẳng có lý gì để bác bỏ. Thực quả, trong những ghi chép của anh, lần đầu tiên anh viết về em như thế. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là anh từ bỏ em khi thời hạn đã hết, như gửi tiền có kỳ hạn. Đúng hơn, anh cho rằng anh không có cái quyền đó. Một bóng ma không có mặt mà thẩm định về thân thể em thì còn vô lý hơn con nhái thẩm định về tiếng chim hót. Anh sẽ gây đau đớn cho bản thân mình, rồi sau đó hẳn là gây đau đớn cho em. Phải chăng nhờ cái mặt nạ mà lời nguyền rủa đó được trừ bỏ? Đối với anh, đấy là câu hỏi còn khó khăn hơn, nhưng càng về sau vấn đề sẽ càng dai dẳng hơn, đòi hỏi phải được giải quyết. Anh sẽ chờ, sẽ không muộn đâu. Đây là việc giáo dục cái mặt nạ, và tốt nhất là bắt nó tự thể nghiệm tất cả. Anh nghĩ khi đi tiểu tiện trong phòng vệ sinh nhà ga, anh quyết định tránh những phố buôn bán ồn ào và đi trong những ngõ hẻm. Anh không muốn bất ngờ gặp em ở gần cửa hàng cá. Anh vẫn chưa tin là anh có thể chịu đựng nổi sự bất ngờ. Ngoài ra, anh muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa em và cái mặt nạ diễn ra theo kế hoạch anh đã vạch ra ngay từ đầu. Anh có cảm giác như thể anh lâm vào thế bí, chẳng có nguyên nhân gì mà hai chân cứ díu vào nhau, và anh suýt vấp ngã ở chỗ bằng phẳng. Há mồm thở như con chó để làm lạnh không khí nóng tích tụ dưới chiếc mặt nạ, làm anh rát mặt. Anh nhắc đi nhắc lại như đọc lời chú. Này nhé, ta đến đây lần đầu tiên, cả những gì ta nhìn thấy cũng như những gì ta nghe thấy đều là mới đối với ta. Cả những ngôi nhà rồi đây sẽ lọt vào mắt ta, cả những người mà có thể ta sẽ gặp đều là mới thấy lần đầu. Nếu có cái gì trùng hợp với những hồi niệm của ta, thì đó hoặc là sai lầm, hoặc là sự tình cờ, hoặc là ảo ảnh trong chiêm bao. Cả cái mái cửa nắp bị gãy ấy, cả cây đèn hiệu của cảnh sát sơn dở ra, cả cái góc phố ấy, nơi quanh năm có nước bẩn dành lên từ cái rãnh tháo nước đầy ứ, cả những cây du ngất nghèo dọc đường phố. Rồi như nhổ cát lọt vào miệng, anh cố trục xuất ra khỏi ký ức những màu sắc và hình ảnh, hết cái này đến cái khác, nhưng vẫn cứ còn lại một cái gì mà anh không thể thoát được nó. Cái đó là em. Anh thu hút hết nghị lực và nói với chiếc mặt nạ. Ni là kẻ hoàn toàn lạ. Cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ là cuộc gặp gỡ ban đầu với nàng. Mi chưa bao giờ gặp nàng, chưa từng nghe nói về nàng. Còn những ấn tượng của Mi thì mau mau vứt đi đâu thì vứt. Nhưng quang cảnh xung quanh càng tan ra và bay biến khỏi trí nhớ, thì hình ảnh em, và chỉ có nó, càng nổi rõ hơn lên, và anh không đủ sức chống lại điều đó. Cuối cùng, anh, và cố nhiên là cả cái mặt nạ nữa, đặt hình ảnh em vào trung tâm, như con bướm bị ánh sáng lôi cuốn, bắt đầu lượn vòng quanh không biết chán, theo một hình tứ giác không đều, gần như quẹt vào nhà ta. Các bà hàng xóm, tay cầm ví, vội vã ra đi, không mảy may để ý đến anh. Còn trẻ em thì mải miết chơi, cố không bỏ lỡ những phút ngắn ngủi còn lại cho đến bữa ăn tối. Nói chung, không có gì phải e ngại rằng người ta sẽ nhận ra anh. Khi lần thứ năm hay thứ sáu anh đến gần nhà, thì đèn đường đã bật sáng, trời bắt đầu tối nhanh. Anh bắt đầu chăm chú quan sát, đi thật chậm để không gây nghi ngờ, và nhận ra rằng em có nhà. Từ khung cửa sổ không nhìn thấy, ánh sáng dịu dịu hắt ra sân. Ánh sáng ở phòng khách, chẳng lẽ chỉ có một mình em, mà em cũng bày bàn ăn chu tất như thế ư? Anh bỗng cảm thấy điều gì giống như ghen với cái ánh sáng đó của phòng khách, không phải với một cái gì cụ thể, như tuồng ở đó có một người khách nào đó và người ấy chiếm chỗ của anh. Dường như anh ghen với chính sự thể là ở đấy có một phòng khách bình thường bất biến, và tối đến thì ở đó có đèn bật lên. Giá như lúc này trong lúc chờ bữa ăn tối, anh được đọc tờ báo buổi chiều dưới ánh sáng đó, thế mà nhờ cái mặt nạ để giấu mặt mình, anh buộc phải lợn vợn dưới cửa sổ. Thật bất công biết bao, khó chịu đựng biết bao. Ánh sáng điểm tính của phòng khách không hề mở đi vì vắng anh. Chắc là cũng hệt như thế, em. Cả chiếc mặt nạ mà trước đó anh rất hài lòng về nó, đặt hy vọng lớn lao vào nó, thì lúc này anh cảm thấy nó không đáng tin cậy, tái nhợt đi. Cả vở diễn lớn lao mà anh chủ tính, trong đó nhờ cái mặt nạ anh phải thực hiện xuất sắc vai của mình dưới bộ dạng một người khác. Cả vở diễn đó té ra thực sự chỉ là một vở kịch nhợt nhạt và yếu ớt trước cái sinh hoạt thường ngày khắc nghiệt. Tối đến, bật công tắc một cái, thế là ánh sáng tràn ngập phòng khách. Đúng vào lúc mặt nạ gặp nụ cười của em, nó sẽ tan ra ngay như tuyết tan vào mùa xuân. Để tránh cảm giác thất bại, anh quyết định cho phép chiếc mặt nạ buông thả trí tưởng tượng, những mơ ước chưa thành hình cũng như chính mặt nạ, mà có lẽ cũng không phải là những mơ ước, chẳng qua chỉ là những ảo tưởng về cái thường nhật đã chui ra khỏi vỏ về cái đó thì anh sẽ lờ đi, không nói đến. Thế là, sau khi quyết nhắm mắt bỏ qua hết, anh lại bắt đầu làm ra vẻ bận rộn, đi vòng quanh nhà theo một hình tứ giác không đều. Nhưng trí tưởng tượng phóng túng không khuyến khích chiếc mặt nạ, nó chỉ cho thấy rõ cái vực sâu ngăn cách anh và mặt nạ là không thể vượt qua được và quỷ quyệt biết chừng nào. Sau khi sổng xích, chiếc mặt nạ trước hết sẽ sỗ sàng đi thẳng đến nhà chúng ta, anh sẽ đóng vai kẻ môi giới. Cái cửa rào tuột mất một bản lề, con đường nhỏ trải đá răm, có bùn chét đầy giữa các kẽ, vì thế bước chân không gây tiếng động. Cửa vào đã chóc sơn, loang lộ từng mảng như vết hắc lào. Cái máng nước đã gần mục nát lăn lóc trên bậc tam cấp. Em cần quái gì phải bận tâm, đấy là nhà người khác kia mà. Sau khi ấn nút chuông và lùi lại một bước để cho hơi thở trở lại đều đặn, anh sẽ lắng nghe xem em đang làm gì. Tiếng bước chân đến gần, đèn bật sáng trên bậc tam cấp. Có tiếng em hỏi, ai đấy? Không, dù anh có cố gắng kể tỉ mỉ như thế nào về tất cả mọi chuyện thì cũng chẳng có ích gì. Chẳng cần phải làm thế, mà trước hết là không thể làm nổi. Trái lại, phải chăng là kỳ quặc nếu anh cứ cố bằng mọi cách chắp thành một đoạn văn mạch lạc, những mẩu mơ tưởng rời rạc giống như những dòng chữ cầu thả trên tấm bảng đá đen, mà ở đó những chữ đã viết đã bị xóa đi và người ta viết lại những chữ bị xóa, chẳng rõ viết từ lúc nào và theo trình tự nào. Có lẽ đem so sánh những dòng đó với những chữ mệt ngoạc trong nhà sĩ công cộng là đúng hơn cả chăng. Anh chỉ muốn chọn 2-3 cảnh giới hạn ở mức độ cần thiết nhất để em hiểu những ý tưởng ngông cuồng ấy đã giáng cho anh một đòn như thế nào. Thứ nhất là cái cảnh thảm hại sau khi anh nghe thấy tiếng nói của em giống như tiếng thì thầm. Nhanh như chớp, anh thọc chân vào cái khe cửa của cánh cửa hé mở một cách e dè, giật mạnh cánh cửa và nhanh nhẹn chĩa súng vào mặt em, khuôn mặt sợ hãi như thể đột nhiên em bị sặc gió. Em hãy tưởng tượng xem anh luống cuống như thế nào, không một chút thiện cảm, anh vẫn thường bực tức về thái độ thản nhiên của em. Đúng thế, nhưng dù sao cũng chẳng cần gì phải xử sự như một tên cướp trong một bộ phim. Nếu anh là kẻ quyến rũ thì chẳng nhẽ không nghĩ ra được thủ đoạn gì thích hợp hơn với kẻ mình quyến rũ ư? Xét cho cùng, vì mọi cái đó diễn ra trong trí tưởng tượng của anh nên có thể dùng bất cứ cách nói dối quen thuộc nào, chẳng hạn anh là bạn học cũ của chồng em và nhớ tình bạn cũ tạt vào thăm anh, nên sự như thế mới phải. Nói chung anh không thể thành kẻ cám dỗ được. Thế anh có phải là kẻ báo thù không nhỉ? Có lẽ trong chiếc mặt nạ của anh ngay từ đầu đã che giấu niềm khát khao trả thù chăng? Thực vậy, anh cảm thấy căm thù, tâm trạng của anh là tâm trạng gây gổ, tất nhiên là có cả ý thức trả thù. Tất cả là nhằm chống lại những kẻ muốn tước bỏ của anh cả quyền công dân cùng với bộ mặt đã mất.